Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Mạnh Tuấn qua một ca khúc của Đoàn Trực, Dấu Đinh Tình Yêu.
Dẫu cuộc đời đổi thay, tình yêu Giê-xu không bao giờ phai. Vì yêu nhân thế miệt mài, chìm đắm trong muôn ô tội, Ngài đã hy sinh bằng lòng chết thay. Lúc muộn phiền bất an, bạn thân xa lánh biết nương nhờ ai, Giê-xu đã đến dịu dàng bằng cánh tay đinh đóng. Ngài đưa tôi đi vào chốn an bình. Tình yêu Giê-xu đã đóng đinh muôn lỗi lầm và ban sức mới để sống thoa vui mỗi ngày. Trọn đời tôi bước đi thuần phục theo ý Ngài và bước đi trong tình yêu thương. Nhìn lên thập giá, lòng vững tin nơi Giê-xu, dù bao gian khó nguyện vẫn luôn theo bước Ngài. Lòng càng yêu Chúa hơn vì tình yêu vĩnh hằng, Ngài chết thay tội lỗi tôi rồi. Dẫu cuộc đời đổi thay, tình yêu Giê-xu không bao giờ phai. Vì yêu nhân thế miệt mài, chìm đắm trong muôn ô tội, Ngài đã hy sinh bằng lòng chết thay. Chúa không hề bỏ tôi, Ngài luôn bên tôi, dẫn đưa đời tôi. Nhiều khi xa ngã phạm tội, Ngài vẫn luôn tha thứ. Tình yêu Giê-xu thật quá cao vời. Tình yêu Giê-xu đã đóng đinh muôn lỗi lầm và ban sức mới để sống thoa vui mỗi ngày. Chọn để tôi bước đi thuận phục theo ý Ngài và bước đi trong tình yêu thương. Nhìn lên thập giá, lòng vững tin nơi Giê-xu, dù bao gian khó nguyện vẫn luôn theo bước Ngài. Lòng càng yêu Chúa hơn vì tình yêu vĩnh hằng, Ngài chết thay tội lỗi tôi rồi, lòng càng yêu Chúa hơn, vì tình yêu vĩnh hằng Ngài chết thay tội lỗi tôi rồi.
Các đời ngu muội. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian. Bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Công vụ đoạn 17 câu 30-31. Phần kinh thánh này nằm trong bài giảng của Phaolô dành cho người Hy Lạp ở Areopa, Athens. Ông chú ý đến một bàn thờ, thờ Chúa không biết. Nói cách khác, vì không biết có một vị thần nào khác trong vũ trụ này, nên họ đã lập một bàn thờ, hy vọng rằng lòng tôn kính vị thần không biết này sẽ được vị thần chấp nhận. Vì thế Phaolô nói: đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đoạn 17 câu 23. Có lẽ chúng ta đi quá xa khi cho rằng Phaolô muốn nói sự kính mến Đức Chúa Trời chân thật khiến người Hy Lạp lập bàn thờ này. Người ta thật sự không quý trọng một người mà mình không biết. Việc thờ phượng Chúa không biết chỉ đơn giản là một sự thừa nhận việc có nhiều thần. Có thể có một thần nào khác mà họ không biết đến, và nếu vị thần này hiện hữu, họ cũng muốn có vị thần đó. Sự thờ phượng không hiểu biết này khiến các đời đã qua bị gọi là ngu muội. Câu 30. Và điều này vẫn diễn ra khi con người có tri thức về Đức Chúa Trời chân thật, như trong trường hợp của cọt nay. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật cách không hiểu biết không phải là hành động cứu rỗi. Các đời ngu muội trong bài giảng của Phaolô tương xứng với các thời đại mà lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ bị giấu kín. Roma đoạn 16 câu 25, Ephesus đoạn 3 câu 4 câu 5, Cô-lô-se đoạn 1 câu 26. Có những thời đại, theo công vụ của sứ đồ đoạn 14 câu 16, Đức Chúa Trời để mọi dân theo đường riêng mình, hoặc như công vụ của sứ đồ đoạn 17 câu 30 nói các đời Đức Chúa Trời đã bỏ qua. Việc Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội không có nghĩa là Ngài phớt lờ tội lỗi, không hình phạt tội nhân. Điều này sẽ mâu thuẫn với công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 18. Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Và Roma đoạn 2 câu 12, phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Chúa bỏ qua các đời ngu muội chỉ về việc Ngài cho phép con người đi theo đường lối của họ. Việc Ngài bỏ qua là quyết định tối cao của Ngài để trì hoãn một cuộc theo đuổi dốc toàn lực về sự ăn năn của họ qua các cuộc truyền giảng của dân Ngài. Lý do tại sao con người đi lầm đường suốt thời gian dài ấy là Đức Chúa Trời không thẳng tay kéo họ quay trở lại. Điều này không có nghĩa cựu ước không có mạng lệnh và lời hướng dẫn Israel làm chứng cho các dân tộc về ân điển của Đức Chúa Trời và mời gọi họ nhận hưởng ân điển đó theo cách thích hợp với thời đại đó trong lịch sử cứu chuộc. Ví dụ, Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 câu 3, Thi Thiên thứ 67. Đối với nhiều thế hệ, Đức Chúa Trời không can thiệp để làm sạch tội, ban ơn và giao phó cho dân sự Ngài bằng sự nhập thể, sự đóng đinh, đại mạng lệnh và tuôn đổ quyền năng trong ngày lễ ngũ tuần làm trọn. Thay vào đó, vì mục đích khôn ngoan của Ngài, Chúa để mọi dân theo đường riêng mình, và để dân sự Ngài bất kính, bất khiết, không yêu thương, hầu những dân tộc khác nhận thấy càng cần có một đấng cứu chuộc đem họ ra khỏi sự hư hoại của tội lỗi và sự rủa sả của luật pháp và những giới hạn của giao ước cũ cho công tác truyền giáo thế giới. Đường lối của Đức Chúa Trời không phải đường lối của chúng ta. Ngay cả ngày nay chúng ta sống trong thời đại cứng lòng. Tương tự, bây giờ tình thế thay đổi và dân Israel bỏ lỡ cơ hội. Vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. E anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng. Cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Roma đoạn 11, câu 25 đến 26. Có một thời điểm Đức Chúa Trời thăm viếng dân Israel, và giờ đây hầu như Ngài bỏ họ sang một bên để nhóm hiệp toàn bộ số người được chọn của Ngài từ mọi quốc gia. Dân sự của Đức Chúa Trời không sao lãng công tác cứu rỗi cho cả người Do Thái lẫn ngoại bang, hầu họ được cứu rỗi. Roma đoạn 11 câu 14, Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22. Nhưng Đức Chúa Trời có mục đích tối thượng của Ngài trong việc xác định những ai thật sự nghe và tin nhận tin lành. Và chúng ta biết chắc rằng những mục đích này khôn ngoan, thánh thiện và đem lại sự vinh hiển cao trọng nhất cho danh Ngài. Sự khôn ngoan thánh này được tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 21. Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời xác định rõ những ai không nhận biết Ngài bởi sự cậy sự khôn ngoan của họ. Nói cách khác, đây là một ví dụ minh họa thế nào Đức Chúa Trời bỏ qua các đời ngu muội và cho phép con người đi theo đường riêng mình. Tại sao? Điều này thật rõ ràng vì con người dựa vào chính họ. Sự khôn ngoan riêng của mình là tôn giáo sẽ không bao giờ thật sự nhận biết Đức Chúa Trời. Công việc lớn lạ thường của Ngài đòi hỏi đem người ta đến sự hiểu biết thật và được cứu rỗi, tức là việc rao giảng về Đấng Christ bị đóng đinh. Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Đây là điều Phaolô muốn đề cập trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6, khi ông nói rằng lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là mọi dân tộc đều giữ phần vào lời hứa này nhờ tin lành. Vì vậy, Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 21 và Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6 là những ý niệm giống nhau và thật quan trọng để nhận biết trong thời kỳ lịch sử cứu rỗi. Hiện giờ, việc nhận biết tin lành là con đường duy nhất để thừa hưởng lời hứa đó. Tất cả những ai khoe về sự khôn ngoan riêng của mình sẽ bị loại bỏ. Sự khôn ngoan riêng tôn giáo tự tạo không đem người ta đến cùng Đức Chúa Trời. Đúng hơn là hiện giờ Đức Chúa Trời cứu rỗi bằng phương cách rao giảng, gây vấp chân cho người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại, song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 23-24. Bằng cách này, tất cả những kẻ kiêu ngạo không được đến cùng Đức Chúa Trời. Trong quyển sách gây cảm động của mình, A Vision of Mission, Tom Wells kể câu chuyện về việc làm thế nào William Carey minh họa lòng tin chắc của mình trong bài giảng của ông. Carey là một nhà truyền giáo người Anh thuộc giáo phái Baptist, đã đến Ấn Độ vào năm 1793. Ông chưa bao giờ trở về nhà nhưng mãi mê với chức vụ giảng tin lành suốt 40 năm. Vào năm 1797, một lần nọ ông nói chuyện với một người theo đạo Bà La Môn. Trong khi người này biện hộ cho việc nhờ hình tượng, Carey trích dẫn công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 16 và đoạn 17 câu 30. Ông nói, trước đây Đức Chúa Trời chịu đựng các dân tộc đi theo đường riêng mình, nhưng giờ đây Ngài kêu gọi mọi người ở khắp nơi ăn năn. Người bản xứ này nói, đúng vậy, tôi nghĩ Đức Chúa Trời nên ăn năn vì đã không gửi tin lành đến cho chúng tôi sớm hơn. Carey không thể không trả lời. Ông nói, giả sử một vương quốc từ lâu bị kẻ thù của vua tàn phá, và mặc dầu vua có đủ sức mạnh để tiêu diệt, nhưng người cam chịu để chính họ làm điều họ muốn, thì sự dũng cảm và khôn ngoan của vua đó sẽ xác định để tiêu diệt kẻ thù từ xa hơn là ngăn chặn từ ban đầu để họ khỏi bước vào vương quốc của mình đó sao? Vì vậy, bởi việc rao báo ánh sáng tin lành, người ta sẽ càng dễ nhận ra sự khôn ngoan, quyền năng và ân điển Đức Chúa Trời hơn, hầu thắng hơn sự thờ hình tượng từ thâm căn cố đế và hủy diệt tất cả quyền lực của sự tối tăm và tội lỗi cai trị trên khắp xứ sở này, hơn hẳn việc nếu họ đã không nếm trải cảnh đi theo đường riêng mình suốt nhiều đời qua. Câu trả lời của Carey về lý do Đức Chúa Trời cho phép các dân tộc đi theo đường riêng họ là để nhờ đó chiến thắng cuối cùng của Ngài sẽ vinh hiển hơn. Thời điểm giải cứu của Đức Chúa Trời nằm trong sự khôn ngoan thắng. Chúng ta nên khiêm nhường, hạ mình để nhận biết điều này hơn việc cho rằng tốt hơn Đức Chúa Trời nên đối xử với thế giới chống nghịch Ngài như thế nào. Trong công vụ sứ đồ đoạn 17 câu 30, Phaolô lên án sự thờ phượng ngu dại, tin vào vị thần không biết như thế nào, đoạn 17 câu 23. Ông nói rằng thời đại ăn năn đã đến vì Chúa Giê-xu đã đoán xét thế gian. Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Công vụ đoạn 17 câu 31. Nói cách khác, Phaolô không bày tỏ cho những người thờ phượng ở thành Athens rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp đấng đoán xét, bởi vì họ bày tỏ kiểu thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật qua việc lập một bàn thờ cho thần không biết, đoạn 17 câu 23. Họ không sẵn lòng, họ phải ăn năn. Như Chúa Giê-xu nói trong Luca đoạn 24 câu 47, kể từ lúc sau phục sinh trở đi, người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Điều cần rao giảng ấy là tội lỗi được tha thứ qua việc xưng danh Chúa Giê-xu. Trước đây người ta không biết về điều này, bởi vì trước đó Ngài không ở đây. Nhưng giờ đây các đời ngu muội đã qua, Chúa Giê-xu làm những mục đích của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, là trong đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 20. Tại ngôi Ngài, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống. Philip đoạn 2 câu 10. Do đó, từ nay về sau, Ngài là trọng tâm điểm của đức tin cứu chuộc. Giờ đây Ngài được công khai tuyên bố là đấng đoán xét và chỉ có Ngài nhận được quyền tha tội. Khi ấy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta nói rằng Chúa Giê-xu Giáng sinh là một sự kiện vĩ đại lạ lùng diễn ra làm trọng tâm điểm cầm kiếp của đức tin cứu rỗi. Trước khi Chúa Giê-xu đến, đức tin cứu chuộc dựa vào sự thương xót tha thứ và trợ giúp của Đức Chúa Trời được thể hiện qua những sự kiện như cuộc xuất hành, trong việc dâng tế lễ, trong những lời hứa tiên tri như Esai 53. Người ta không biết đến Chúa Giê-xu. Lễ mầu nhiệm là các quốc gia sẽ được nghe biết tin lành qua việc rao giảng về danh Ngài. Việc được giấu kín trải nhiều đời. Trong những thời đại ngu muội này, Đức Chúa Trời để các dân đi theo đường riêng của họ. Nhưng giờ đây, từ ngữ then chốt trong bước ngoặt lịch sử của công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời, một điều mới lạ đã diễn ra. Con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài bày tỏ Đức Chúa Cha, Ngài chịu chết đền tội, Ngài sống lại từ kẻ chết. Thẩm quyền của Ngài như đấng đoán xét cả thế gian đã được biện minh, và sứ điệp về công tác cứu chuộc của Ngài phải được rao báo cho mọi dân. Bước ngoặt trong lịch sử cứu chuộc này diễn ra vì danh vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Mục đích là đặt Ngài làm trung tâm của tất cả công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Do đó, điều này phù hợp với mục đích cho rằng từ nay về sau, đấng Christ là đấng duy nhất và là trọng tâm điểm cần thiết của đức tin cứu chuộc. Nếu không có sự hiểu biết về Ngài, không ai được cứu, mặc dù có khả năng nhận biết về phương diện vật lý. Bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cứu chuộc từ các đời ngu muội và thời kỳ che khuất lẽ mầu nhiệm về đấng Christ không được xem trọng bởi những người nói ngày nay người ta có thể được cứu mà không cần biết đấng Christ. Vì những người trong thời cựu ước mặc dù không biết đấng Christ cũng đã được cứu. Chẳng hạn, Myla Erickson lý luận theo cách này nhưng không xem nặng ý nghĩa thật quan trọng mà Kinh Thánh Tân Ước bày tỏ trong bước ngoặt lịch sử về sự Giáng sinh của Chúa, kết thúc các đời ngu muội và bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đấng Christ. Nếu người Do Thái nhận được sự cứu rỗi trong thời kỳ cựu ước đơn giản chỉ bởi hình thức tin lành cơ đốc nhưng không có nội dung, thì nguyên tắc này có thể được mở rộng. Có thể những người thuộc thời đại của đấng Christ nhưng không có cơ hội nghe tin lành, như sự khải thị đặc biệt nhận được sự cứu rỗi theo cùng nguyên tắc. Điều này có lẽ hợp lý nếu Tân Ước không dạy rằng sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu là bước ngoặt quyết định trong lịch sử cứu rỗi, mà kể từ đó về sau đặt Ngài làm trọng tâm điểm của niềm tin cứu rỗi. Nhưng lời kết luận này có lời dạy khác trong Tân Ước ủng hộ không? Về trường hợp của cọt nay thì sao? Ông không phải là người ngoại bang, sống sau khi Chúa Giêsu Christ phục sinh và được cứu bởi lòng tin kính chân thật, nhưng không đặt đức tin vào đấng Christ sao?
Nhưng ai ngờ đâu Giê-xu vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người chẳng hiền lành tìm và cứu những chiêng xa bầy. Ô vui mừng thấy Cha nhân từ, Ngài đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng nghi ngại chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giê-xu phó mình Chúa đã gánh thay tội con. ngày xưa con lạc xa nhà cha, ngày tìm cứu con đưa con trở về bên ngài, Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp cha, và con đã đổi thay trở nên giống ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc ngài hằng dẫn đưa đời con. Nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng nghi ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, ngày tìm cứu con đưa con trở về bên ngài, Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mới. Con từ nay gặp cha, và con đã đổi thay trở nên giống ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc ngài hằng dẫn đưa đời con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, ngày tìm cứu con đưa con trở về bên ngài, Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp cha, và con đã đổi thay trở nên giống ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc ngài hằng dẫn đường.